Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 208. Trèo kiếm bằng tiền xu không đúng cách 3. Góc truyện audio.com. Người bình thường chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện làm kiếm bằng tiền xu được, mà người làm kiếm thường phải có đạo hạnh nhất định. Nếu không thì cây kiếm kia sẽ trở thành hung khí nguy hiểm. Luồng sát khí trong nhà Dương Hà kia bắt nguồn từ thanh kiếm bằng tiền xu đang treo trên cửa kia. Thanh kiếm đó là càn khôn kiếm làm từ 108 đồng tiền xu khác nhau, nhưng nó lại chẳng có tí pháp lực và may mắn nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm tầm thường do ai đó làm một cách tùy tiện thôi, và đương nhiên nó cũng chẳng có bùa chu sa gì hết. Một thanh kiếm như thế mà lại được treo ngay cửa ra vào thì khỏi nói cũng biết là xung sát mà nó mang lại lớn đến cỡ nào rồi. Chả trách Dương Phi đột nhiên lại lăn ra bệnh như thế. Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy làm sao mà chịu được sức sát thương do thanh kiếm đó mang lại chứ? Chú à, không phải là con đã dặn là chú đừng tùy tiện phá vỡ phong thủy mà con đã bố trí giúp chú lúc đầu rồi sao? Sao chú lại treo thanh kiếm này ở đây? Nói xong, Dương Tử Mi chau mày, thầm niệm chú và giơ tay tháo cây kiếm kia xuống. Nghe thế, Dương Hà hoảng hốt nói, bé con à, tất cả mọi chuyện xui xẻo kia đều bắt nguồn từ thanh kiếm này sao? Lúc trước, vì ở đây vắng người quá chú sợ có ma quỷ vào nhà. Nghe nói treo thanh kiếm này theo hướng đông bắc thì có tác dụng trừ tà nên chú mới thỉnh nó về treo trên cửa. Thanh kiếm này không phải là vật may mắn sao? Sao nó lại biến thành hung khí gây xung sát vậy? Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ nói. Thứ nhất, thanh kiếm này của chú hoàn toàn không có một chút pháp lực gì. Thứ hai, nếu có thì chú cũng không nên treo kiếm một cách tùy tiện như thế. Kiếm bằng đồng xu không phải là kiếm thật mà chỉ là một thanh kiếm được tạo thành từ những đồng tiền xu thôi. Nếu treo kiếm trong nhà thì đúng là nó sẽ có tác dụng trừ tà ma. Đương nhiên, nếu như là một ngôi nhà ma ám nặng nề thì chỉ một thanh kiếm bằng tiền xu nhỏ bé như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nếu chỉ là một ngôi nhà có chút âm khí xâm nhập thôi thì tác dụng của thanh kiếm nọ lại rất lớn. Chỉ cần treo kiếm ở hướng đông bắc thì nó lập tức sẽ phát huy ngay tác dụng trừ tà, đuổi quỷ vốn có của nó. Nhưng kiếm thường dài và nhọn, thông thường những vật dài và nhọn như thế sẽ có sức sát thương rất lớn. Hướng mà mũi kiếm hướng vào thường sẽ có sát khí. Cũng chính vì vậy mà nếu tùy tiện treo kiếm trong nhà thì mũi kiếm sẽ ảnh hưởng đến người hoặc đồ vật trong nhà. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất và trực tiếp nhất chính là khiến sức khỏe gia chủ sa sút hoặc dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có thể gặp họa sát thân. Thế nên, trừ khi nhà có âm hồn xâm nhập thì mới nên treo kiếm, nếu không thì không nên treo. Một ngôi nhà bình thường không có hồn ma quỷ quái nào vào, nếu treo kiếm tiền xu, đặc biệt là treo nó ở hướng không may mắn hoặc trên các vị trí của hung tinh thì sát khí sẽ càng mạnh. Có thể nói, việc treo kiếm bằng tiền xu trong nhà cũng giống như dùng thuốc chữa bệnh vậy. Nếu bệnh đã hết thì cũng nên ngưng thuốc chứ không nên tiếp tục dùng. Cho nên, nếu như đã trừ hết tà ma trong nhà thì kiếm cũng nên thu lại chứ không nên treo nữa. Bình thường, kiếm bằng đồng xu không thích hợp dùng làm vật trang trí cho người bình thường, trừ những người theo các ngành nghề có sát khí như quân đội, cảnh sát chẳng hạn. Nhà của Dương Hà trước đây đã được Dương Tử Mi bố trí phong thủy. Cho nên, nếu, góc truyện audio.com, như cả tòa nhà, thậm chí cả khu đều có rất nhiều hồn ma đi nữa thì căn nhà của anh ta cũng không hề hấn gì. Vì thế, thanh kiếm kia treo trong nhà sẽ trở thành vật dư thừa. Hơn nữa, nó còn bị treo sai vị trí nữa. Nhà đang yên đang lành tự nhiên lại treo thanh kiếm ngay cửa ra vào, mỗi ngày người trong nhà đều bị kiếm chĩa thẳng vào đầu, không gặp họa mới lạ. Nghe Dương Tử Mi giải thích, Dương Hà sợ đến vã mồ hôi. Anh không ngừng trách mình quá vô ý, kiếm tuy đã thu lại, nhưng do đã được treo một thời gian dài nên sát khí trong nhà cũng tích tụ khá nhiều. Dương Tử Mi đành phải bố trí lại phong thủy giúp chú mình. Cô bày trận pháp, vẽ bùa trấn nhằm vào cả khu nhà để các hồn ma âm khí không thể xâm nhập vào nữa. Mọi việc xong xuôi, cô dặn đi dặn lại Dương Hà là từ nay về sau đừng tùy tiện đụng đến phong thủy trong nhà nữa. Ngoài ra, cô còn đưa cho Dương Hà 3 lá bùa hộ thân. Chỉ cần họ đeo chúng bên mình thì dù khu nhà họ ở có vắng đến cỡ nào, họ cũng không phải sợ ma quỷ gì nữa. Cách chương.